Thế là xong một đời người. Nhưng mà cái thần thức thoát cái xác, thoát thần thức, thoát cái xác thì làm gì? Lại theo cái nghiệp đi đầu thai. Cái thần thức thoát xác lại theo nghiệp đi đầu thai, vào một cái thai nào đó thì lại thành đậu cái thai, lại có mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, gọi là nội sắc. Và từ sáu căn thì hiện lên sáu cái thứ gọi là ngoại sắc. Thế là chúng ta có nội sắc, có ngoại sắc. Thế thì là mà cái nội sắc với ngoại sắc đó, tức là bắt đầu gọi ở trong 12 nhân duyên gọi là có danh sắc. Danh sắc đến khi ở bụng mẹ đi ra hành hình, có đủ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết. Thì như thế gọi là có lục nhập. Có sáu căn, sáu căn mà chạm. Mỗi khi sáu căn xúc chạm với sáu trần, có phải không? Trong 12 nhân duyên, khi có lục nhập rồi thì đến gì? Đến xúc. Thì con biết và cho thấy sắc lập ngoại sắc, căn nó chạm ở sáu trần như chúng ta hiện tại bây giờ hàng ngày, phải không? Con mắt thì chạm vào sắc, cái tai thì chạm vào âm thanh, cái mũi thì chạm vào mùi hương, cái lưỡi thì chạm vào vị trần, cái thân thì chạm vào xúc trần, và cái tâm thì chạm vào pháp trần. Thế là chúng ta sáu căn xúc chạm với sáu trần. Đấy là cái việc bây giờ chúng ta làm suốt ngày. Sáu căn chạm với sáu trần. Chẳng những suốt ngày đâu, đêm còn chiêm bao nữa. Cho nên thức thì chạm với những cảnh này, mà tối ngủ thì lại chạm vào những cảnh ở trong chiêm bao. Mỗi khi mà chúng ta xúc chạm như thế thì liền có gì? Xúc đi đến gì? Liền có thọ. Chúng ta thọ gì? Khổ hay là vui? Đấy. Thế bây giờ chúng ta hãy nhận định cái xúc của chúng ta, nó thật hay nó giả. Đấy, bây giờ chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thì cái phần chữ xúc đây tức là sắc. Đó là nội sắc gặp ngoại sắc thì gọi là xúc. Có phải là phần này là sắc uẩn không? Đấy. Bây giờ chúng ta thử xem, bây giờ chúng ta thử ngẫm, suy ngẫm xem là năm uẩn của chúng mình. Bây giờ chúng ta tập chiếu kiến, chúng ta khai móng cái chùa của mình. Khai móng tức là bắt đầu đào bới cái vô minh của chúng mình, đào bới cho nó tỉnh ra. Thì là chúng mình bắt đầu khai móng. Bây giờ chúng mình nhận cái sắc này, nó thật hay nó giả? Bây giờ hãy nhận. Mà sắc ấy, thì nó có nội sắc và ngoại sắc. Thì cái nội sắc ấy, thì như thầy vừa nói, nó là đất nước gió lửa hư không. Chỉ vì cái thần thức thiết tha đã vơ ăn cơm uống nước thở không khí. Thế cho nên chúng ta thiết tha vơ lấy năm cái thứ đất nước gió lửa, gió lửa và hư không kết lại làm thân. Thế cho nên khi cái mũi không quay được không khí nữa thì gọi là hết gió. Mà gió nó hết, nó ra đi rồi ấy, thì đến cái gì? Cái hơi ấm là cái lửa nó đi, cái lửa nó lạnh. Cái lửa nó lạnh rồi thì tới cái gì? Cái thần thức không hiện hành. Phải không? Thầy nói rồi nhớ không? Nhớ rồi về phải ôn lại nhầm để mình còn xây chùa chứ. Xây chùa thật sự ở trong mình chứ. Cho nên cái Nhưng mà các con khỏi phải chép, vì cái bài này thầy có nhờ cụ Bảo Giác, nhờ nhà in người ta in, rồi thầy phát cho mỗi người một tờ để về làm chùa thật sự ở trong thân mình. Nội sắc thì chúng ta đã biết đấy, khi cái gió, cái lửa nó tàn, gió nó ngừng, cái lửa nó tàn, là cái thần thức nó không hiện hành, nó buông cái đống này ra. Thế thì là thần thức nó buông ra thì cái nước nó đi, cái nước nó khiến cho giữa nát toàn thân, đó là sự ra đi của nước. Rồi đến khi nước nó khô kiệt đi thì còn gì? Còn nắm bụi. Nắm bụi trả về đất. Thế là xong, là cái nội sắc của chúng mình có vậy thôi. Thế mà chúng ta cái nội sắc thì lại cứ nhận là thân mình, mắt tai mũi lưỡi của mình. Còn cái ngoại sắc như con mắt thì trông thấy cái cảnh bên ngoài. Thí dụ như mình trông thấy cái quả ổi nó đang lơ lửng ở ngoài vườn. Đấy. Ta cứ tưởng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn, nhưng mà ai có dè ta đang thấy ở đâu? Ta đang thấy ở trong mắt của mình. Cái chỗ mình đang thấy không phải là cái quả, không phải ở ngoài vườn, mà cái chỗ mình đang thấy là chính là trong mắt. Thế mà ta cứ tưởng ta thấy được quả ổi, ai có dè ta thấy cái gì? Cái bóng. Do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, chứ ban đêm không có mặt trời đâu có thấy quả ổi. Ban đêm thì quả ổi nó vẫn đấy, nhưng mà chính cái thấy của mình không có thấy. Mình không thấy được cái quả ổi mà mình thấy thì không có. Cho nên mình cứ tưởng mình thấy quả ổi, hóa ra mình thấy cái bóng đấy thôi. Mà mình cứ tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái quả ổi. Đúng là quả ổi, nhưng sự thật thì sao? Cái mắt con cua, mắt con chim nó thấy khác của mình. Vì cái ánh sáng mặt trời nó lãnh vào trong mắt nó phải khác đi. Vì vậy cho nên cái hình bóng nó phải khác đi. Vậy thì ai thấy đúng? Ai thấy đúng? Đấy. Đấy. Vậy thì bây giờ mắt của chúng mình đang chạm xúc đây này, đang chạm cảnh đây này, thì mình phải tập nhận đi, dùng ba cái ai có rè mà nhận ra hàng ngày. Như thế cũng như cái người thợ bây giờ, ta đang đập từng hòn đá để người ta xây thành cái nhà cho mình ở đấy. Người ta làm cái, muốn thành được cái tường, muốn thành được cái nhà, người ta phải đặt từng hòn đá, đặt từng viên gạch, đặt từng miếng xi măng, thì nó mới thành được cái chùa. Thì chúng mình bây giờ cũng thế, phải dùng ba cái ai có rè mà tỉnh cho ra, khai cho bằng được cái móng chùa của mình. Làm được không? Làm được không? Thầy hỏi hôm nay giải nhờ làm được không? Mà sao giải nhờ yếu ớt như thế? Làm được, rõ ràng mình làm được, nhưng chỉ có cái điều là mình không muốn làm. Đấy. Cho nên mới yếu ớt như vậy, không quả quyết. Tại mình không muốn làm vững, làm bậc thánh, không muốn khai móng làm chùa. Đấy, bây giờ mình phải khai cái móng, mở cái mê của mình ra để mà mình tỉnh ra. Thế bây giờ phải khai cái móng năm cái quần của mình, chứ nếu mà không chịu khai làm sao mà xây chùa, xây vào chỗ nào? Không có móng có thành được cái chùa không? Thế bây giờ có muốn làm chùa không? Muốn làm không? Có, thế thì phải làm chứ. Ai có ai làm hộ cho mình cái này được không? Cái này có đi thuê thợ làm hộ được không? Ta tới ta cúng gạo, cúng đây, nhà ở, cơm ăn, các thứ chúng mình nhận của người ta, đó là mình hứa mình làm chùa. Có phải mình hứa mình tu người ta mới cúng không? Người ta đến người ta cúng cho người tu. Nếu mình không phải người tu sao mình nhận của người ta? Đấy, cho nên là mình người những người thập phương người ta cúng chùa, ta đến ta cúng gạo, ta cúng cơm ăn áo mặc tất cả các đồ dùng của chúng mình, tại đây người ta làm nhà cho mình ở đấy. Thế nếu mà thật chúng mình không làm, không thật tu thì cái này có gọi là cái chùa được không? Nếu không tu ấy, mà mình cứ giả dối mình nhận thì chúng ta là giặc, có phải là ăn cướp ăn cắp không? Mà mình không tu mà mình cứ giả dối mình nhận là người tu để hưởng của thập phương, thế thì rõ ràng mình là anh ăn cắp ăn trộm rồi. Mà cái chỗ cái ổ để chứa cái bọn ăn cắp ăn trộm ấy thì có gọi là cái chùa không? Gọi là cái xào huyệt của bọn giặc. Và thế thì bây giờ đấy ở chúng mình đấy, chúng mình muốn cho những người thí chủ và đấy những người thợ người ta đang đổ mồ hôi vất vả người ta đang làm, chúng mình muốn cho người ta làm cái chùa hay là chúng mình muốn cho người ta làm một cái xào huyệt, một cái ổ giặc, thì đây ở chúng mình. Thế cho nên nếu chúng mình không quả quyết tu hành mà Phật đã đặt đấy, Phật cho chúng mình những các cái pháp tu đây, tức là Phật đặt cái chìa khóa giải thoát cho mình đấy. Muốn làm thánh chỉ việc cầm lấy cái chìa khóa đó, vặn cái cửa, mở cái cửa để đào khai đào cái móng vô minh ra. Đấy. Vậy thì chị em có làm được cái việc này không? Có cố gắng được không? À, tôi chịu khó đi. Miễn là mình cứ thành tâm mình cố gắng. Đấy. Thì không được nhiều cũng phải được ít. Mà không được gì cả nó cũng có cái chỗ hướng về cái giải thoát. Còn mình buông trôi, bỏ qua. Đấy. Thì mình chính đích thân mình là giặc rồi.